This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mấy giờ Minh Nhung và mấy giờ tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12 giờ 35 phút mỗi trưa thứ hai hàng tuần. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại số 30220 MacLock Road ở phòng 200 Arlington, số điện thoại phòng mạch bác sĩ là 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào phòng ghi âm qua số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Một lần nữa, 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, đối với sức khỏe sinh sản của người phụ nữ mà nói thì có rất nhiều cái cách để mà bảo vệ cái sức khỏe sinh sản như Nhung nói rồi. Và một trong những cách đó là mình uống thuốc ngừa thai. Và trước khi mà đặt câu hỏi thì cho Minh Nhung mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Dạ. Tôi tên là chào cô, chào bác sĩ.
Dạ chào chị.
Dạ, dạ cho tôi hỏi một câu hỏi nè bác sĩ ơi. Ông xã tôi ông bị tim mà đã mổ mổ mấy cái đường vào từ cả một năm nay rồi, ông về nhà rồi. Nhưng mà bây giờ đó ông thở hay làm gì cái oxygen của ông á, cái level rất là low.
Dạ.
Yeah. Rồi nếu mà không có oxygen khoảng 15 phút á thì chỉ còn 72% cho tới 79%. Cho nên lúc nào cũng phải oxygen. Mà ông làm việc gì ông đi bộ có hai chút xíu à, có thì rất là mệt, giống như chạy khoảng 1-2 mai vậy. Bây giờ phải làm sao bác sĩ?
Chị biết khi chị nói mổ tim mà thay van tim đúng không? Vậy em thay mấy tĩnh mạch đúng không? Bypass
dạ,
đúng không?
Dạ.
Rồi. Thường thường chị biết cái khi mà dưỡng khí mà ít nó hai cái chánh. Một là phổi yếu. Chị phổi là khi mà không khí đi vào phổi mình thì dưỡng khí nó đi vào xong nó đổi thành kháng khí nó thở ra. Thành ra khi mà dưỡng khí mà trong máu mình thấp quá đó là một là phổi nó yếu. Cái là số 1. Hai nữa đó là tim yếu. Tại tim mình nó phải đập để máu nó dồn, tại ví dụ như máu dương nó đi ra cơ thể, sau đó nó trở về tim, thì tim đập nó để một số nó chạy qua bên tay qua phổi để mình đổi dưỡng khí từ máu âm thành máu dương. Trở lại, thì nếu mà tim yếu đập không được á, thì không đủ máu nó qua phổi thì là dưỡng khí trong phổi trong tim nó ít luôn. Thì em nghe ở đây em nghĩ rằng thường thường á, người ta bị hạ thắt á, bị đứng tim một lần rồi đó, thường thường một phần tim nó bị chết, thành ra nhiều khi vì lý do đó mà tim nó yếu. Mà đặt tim không được. Thường thường á, tim yếu á, nó đi chung vậy phải phụ thủng là xương chân là một. Thứ hai, khi mình nằm ngủ á, là nhiều khi mình thở nó khó, tại vì phổi mình nó bị nước động vì tim yếu. Tim yếu á, là tránh là dưỡng khí ấp là một, phổi thủng nước là hai và phụ thủng là ba. Thường cái là tim yếu. Bây giờ á, cái quan trọng nhất á, là chị đi bác sĩ, ha, chị nhờ bác sĩ gia đình thôi. Người ta coi thử coi đây là dưỡng khí là yếu vì tim hay về phổi. Phổi đơn giản đó, mình nghe phổi mình biết liền à. Phổi mình nếu mà không khí đi vào rất là mình nghe rất dễ lắm, rất là mạnh. Còn nếu mà không khí không vào được mình nghe mình biết liền. Thì nếu bác sĩ gia đình mình khám định bệnh đây là phổi đó, thì người ta cho thử cái máy, cái cách hơi thở thổi vào cái máy này nè. Cái máy này nó sẽ đoán được là phổi mạnh hay phổi yếu, nó biết. Cái máy thổi vào máy nó biết. Thì nếu bác sĩ phổi ở trên gia đình nghĩ rằng phổi yếu quá thì thử phổi xong rồi cho thuốc. Tại cái tuổi này có thể bị suyễn này nọ đi. Không thôi nếu mà không phải phổi đó thì người ta có tim. Thì tim á, người ta chỉ cần siêu âm tim. Tim siêu âm á, nó gọi echo. Echo là chữ ECHO. Echo, cái đó là siêu âm tim. thì người ta sẽ biết được là tim đập mạnh hay nhẹ. Nếu mà yếu yếu bao nhiêu phần trăm yếu nó biết hết trơn luôn á. Bởi vì nó chỉ đơn giản là đi bác sĩ gia đình lại liền, nhờ người ta định bệnh coi từ tim hay từ phổi, xem từ đó tìm ra.
Dạ. Thế được, có cần phải vô emergency không?
Dạ không. Chỉ biết cái gì mà cấp tính á, thí dụ như tự nhiên mà đang khỏe đúng không, tự nhiên đùng một cái tự nhiên mình đi còn có 78 cái đó cấp tính phải đi liền, tại vì phải tìm cấp tính này lâu lắm, mình đi bác sĩ gia đình khi tìm mà tìm lâu. Còn nếu kinh niên về rồi đó thì thật sự không cần phải đi vào trong, đi vô bác sĩ gia đình cũng được rồi.
Dạ. Họ sẽ cho thuốc uống phải không bác sĩ?
Dạ tùy bệnh chị, nếu mà phổi đó thì người ta cho thuốc xịt vào phổi để cho nó ống khí quản nở ra. Còn nếu mà tim yếu á thì người ta có nhiều cách lắm, cho thuốc để cho tim mạnh đập mạnh lên là một, cho uống thuốc để lấy nước bớt nước ra là hai, và cho thuốc để cho động mạch nó nở ra là ba, có nhiều cách làm lắm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn cô.
Dạ,
chào bác sĩ.
Dạ, chào cô.
Và chào mình, mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
À, tôi cô Minh Nhung.
Dạ đúng rồi.
À, tôi tên Ga lần tôi muốn hỏi bác sĩ là chào bác sĩ ạ.
Chào
cô Minh Dung. À, tôi thì bình thường ngày nào cũng uống một viên dầu cá bác sĩ, có là 1200 á. Nhưng mà tự nhiên tôi thấy có mấy người bạn tôi cũng chỉ cận thị thôi, chứ không có gì bị gì khác, mà họ được bác sĩ gia đình cho mua cái loại mà dầu cá phát siêu pha bác sĩ 1 gram đó. Như vậy ai cũng uống được loại thuốc đó sao bác sĩ?
Cái thuốc Vaxiba này là dầu cá đặc biệt mà phải toa bác sĩ viết mới được. Mà thường cái đó là không phải chữa bệnh mắt, mà mình chữa bệnh chất béo. Thì khi mình thử máu, mình đi bác sĩ thử máu xong, người ta thường nó có 3 con số, 4 con số. Cái số 1 tên là cholesterol, là Việt Nam mình dùng chữ là mỡ. Thì xong cái thứ xong nó có mỡ tốt, mỡ xấu. Cái thứ 3, thứ 4 nữa nó tên là triglyceride. Việt Nam mình dùng chữ là chất béo. Chừng nào cái triglyceride nó quá cao á, nó là 150 trở xuống là được. Có người lên như là 300, 400, 500. Thường thường cái Vaxiba đó là cho những người bị cái chất béo cao thôi. Thành ra khi mà anh nghe nói vậy, anh tưởng là cho bác sĩ mắc cho, không phải như vậy. Người ta dùng cái đó Vaxiba để chữa cái bệnh triglyceride. Nhưng vì dầu cá nó bỏ mắt luôn. Thành ra trường hợp đó là mình anh tưởng là người ta chữa dầu cá cho mắt, xong không phải như vậy, người ta chữa cho cái chất triglyceride chất béo đó. Còn mình giống như mình, nhưng mà bình thường như mình á, mình uống dầu cá được rồi, không cần mua cái thuốc kia mắc tiền. Cho dầu cá ngoài cũng rất là tốt, giống như uống hai viên một ngày cũng rất là tốt, nó tốt cho ốc, như mình nói nhiều lần, nó tốt cho ốc, cho tim, cho mắt mình thôi.
Cảm ơn bác sĩ.
Cảm
ơn cô Minh Dung.
Và những cảm ơn chú gọi vào. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, hỏi tôi không?
Dạ, đúng rồi.
Xin chào bác sĩ. Tôi có cái câu hỏi cho người lớn tuổi, cho người già như tôi, và chắc là người già hết. Uống thuốc cho prostate của bác sĩ cho đó, hơn 3 tháng nay rồi. Mà sao tôi thấy nó không có kết quả gì hết. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có cần phải đổi thuốc, có thuốc khác để đổi không, hay là...
Rồi, bây giờ anh thuốc thuốc tên gì?
Thuốc tên... Tamsulin
HCL. Ok, Tamsulin là 0.4 mg rồi, hiểu rồi. Bây giờ dấu hiệu anh là gì? Đi tiểu làm sao? Đi tiểu chậm lại đúng không? Chậm chạy đậm chậm đúng không? Hay sao?
Tôi, khi tôi uống thì có thể một đêm đi 2 lần. Nhưng mà khi tôi dừng ngưng lại là cả như cứ 2 tiếng đi lại, 2 tiếng lại.
Ok rồi.
Một đêm đi 3-4 lần.
Ban ngày cứ đi nhiều không? Hay đi
ban ngày thì nó bớt, ban ngày thì
rồi. Mà nước tiểu chạy chậm không? Nước tiểu chạy là mạnh không khi uống thuốc tiêu vào á?
Có khi nó chậm lại.
Nhưng mà uống thuốc này uống mạnh hơn chút xíu không? Nó chạy mạnh hơn bình thường không?
Cũng vậy thôi.
Ok. Ok, xin lỗi, anh mấy tuổi?
62.
62, ok. Anh biết đàn ông á, cái nhô tuyến là nó đi ngang, đường tiểu đi ngang nhô tuyến. Ok. Thì mà đường khi mà lớn lên, cái tuổi anh là cũng cái tuổi bắt đầu nhô tuyến nó to ra. khi nó nở như vậy rồi thì được tiểu hẹp lại chút xíu. Thành ra anh đi tiểu thường thường dấu hiệu nó đi tiểu chậm, nước tiểu chạy chậm đi từ từ, anh đứng lâu anh mới tiểu hết được. Okay, hay nhiều khi nó đi tiểu xíu anh đi tiểu nữa, cái đó là dấu hiệu đường tiểu mà ngày cũng bị, đêm cũng bị luôn. Còn cái chuyện mà ban đêm đi tiểu nhiều hơn ban ngày á, là cái đó cho người lớn tuổi, đàn ông đàn bà cũng dễ trơn, cái óc mình nó có cái chất hóa học nó tiết ra ban đêm làm đi tiểu nhiều hơn ban ngày, là cái đó không sao. Còn bây giờ á, nếu mà đúng nhiều tuyến á, thì anh uống hai thuốc chứ không phải một thuốc. Cái thuốc anh vừa hồi nãy đó nó làm cho đường tiểu nở ra thôi. Nhưng lý do chính là gì? Chính là đường là nhiều tuyến nó to quá đúng không? Nó đè xuống đường tiểu đi, thành anh phải uống thuốc thứ nhì cho cái nhiều tuyến nó nhỏ lại. Hai đi đâu bây giờ nó mới hay. Chứ mùi nó một thuốc anh uống không đủ. Đó, thành ra anh đi bác sĩ á, anh nhớ người ta bây giờ cho tôi thuốc để làm cho đường tiểu tôi cho cái nhiều tuyến nó nhỏ lại. Thì thuốc đó tên nó nhiều cái tên lắm, tên của nó là một cái tên là Avodart hay một cái tên là Proska. Hai cái đó một trong hai để cho nhiều tuyến nhỏ lại. Còn hiện anh uống hiện giờ nè, cái thuốc hiện giờ đó là Tamsulosin á, cho đường tiểu nở ra, hai đi được với nhau.
Ồ, đúng rồi.
Ha, rồi.
Ok, cảm ơn bác sĩ nha.
Dạ, chào anh.
Dạ, chào cô.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại phòng ghi âm 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hương, mình quay trở lại với việc sử dụng thuốc tránh thai, và đây cũng có lẽ là một cái phương pháp mà tương đối phổ biến nhất hiện nay, tuy nhiên cũng ngầm gây ra một số các phản ứng phụ, thì mời bác sĩ chia sẻ về điều này.
Thì mình nhung biết rồi đó, y khoa bất cứ cái gì cũng gì nó có lợi mà không có hại, bắt buộc thôi đó, mình phải so sánh hai bên cái lợi cái hại, cái nào ít cái nào nhiều đúng không. Thì đương nhiên người phụ nữ cái quan trọng nhất là phải ngừa thai khi mình không muốn có con. Thì cái con là một trong cái chuyện rất là quan trọng trong đời mình. Ok, là một thứ nhất mình chưa sẵn sàng mà có con rồi, nhiều cái xáo trộn cuộc sống mình lắm. Ok, và nhiều khi tự nhiên đứa con, nếu cha mẹ mà không muốn nó mà tự nhiên nó phải sinh ra đời, cái thành ra trường hợp đó mình phải dùng một số người thai. Thì người thai cho người phụ nữ á, thường là cách thông thường nhiều nhất á, là uống thuốc người thai, chứ không phải người thai không. Thì cái người thai này á, là cái quan trọng của nó đó là nó có cái chất estrogen, một cái nữa tên là progesterone, hai cái nó góp lại với nhau để cho người phụ nữ đừng có trứng rụng hàng tháng là một, hay là nhiều khi có trứng rụng mà nếu mà trứng nó hợp tinh trùng thì nó không đậu được là hai cái đó. Thì hồi đó giờ á, y khoa biết á, là uống thuốc estrogen á, là cái cơ hội ung thư nhũ hóa tăng lên, ta biết chuyện đó. Tại vì hồi xưa đó, những người mà hết kinh á, người ta khó chịu quá, nóng nảy khó chịu quá, tính tình thay đổi, người ta chịu không được thì người ta phải uống thuốc estrogen vô để người ta bình thường lại. Nhưng mà năm khoảng giờ năm 2003 đó, thì nó có nghiên cứu rất là lớn, cả bao nhiêu triệu người á, thì nó uống thuốc điều kinh lại, nó làm cho người ta bị ung thư tử cung cao, rất cao. Thành ra đi người ta ngưng luôn tới giờ này. Thì thuốc người thai hồi xưa đó là cũng là chất estrogen, nó độ nó hơi nhiều. Từ hồi đó tới giờ này á, thì nó giảm xuống, cái cũng là viên thuốc người thai luôn, nhưng cái độ estrogen giảm đi nhiều lắm. Bây giờ cũng còn nhiều ít, nhưng mà hiện giờ mới nhất tôi đọc cái nghiên cứu mới nhất á, thì nó dùng là 1.8 triệu người phụ nữ ở bên Đan Mạch, Danish á, thì nó nghiên cứu theo dõi mấy người này là 10 năm nay. Thì nó nói rằng á, người nào mà dùng birth control trong vòng 1 năm á, thì cơ hội ung thư nhũ hóa tăng lên khoảng 9%. Còn nếu mà dùng 10 năm luôn á, thì cơ hội ung thư nhũ hóa tăng lên là 38%. Ok. Thành ra cái đó là mình phải cẩn thận. Để thành ra cái điều á, thành ra mà chưa chắc á, một khi mình nghĩ đến birth control á, người thai là mình nghĩ đến tính viên thuốc thôi, nhưng thật sự á, có nhiều cách làm khác chứ phải không. Đó, nhưng mà nếu mà phải dùng birth control pill thì không sao, tại vì cái cơ hội mà uống bia rượu không đó, chất men á, nó là cũng làm cho cơ hội ung thư nhũ hóa tăng lên, cũng giống như là thuốc người thai, chứ không có cao hơn, giảm hơn. Trong khi đó người phụ nữ cái tuổi trẻ bây giờ, người đàn bà Việt Nam mình uống bia rượu giống như đàn ông, giống như là người phụ nữ Mỹ thôi. Thành ra mà thật sự là cơ hội nó cao lên nhưng cũng không là cao lắm. Nhưng mà nếu mà mình không muốn uống thuốc người thai thì cũng tốt, tại vì mình có nhiều cách khác. Thí dụ như cái đơn giản nhất á, cái người trẻ đó mà chưa có chồng á, thường thường tôi vừa khuyên là thứ nhất là phải dùng birth control, là dùng thuốc người thai để bảo vệ mình là một. Quan trọng nhất là dùng bọc cao su là hai, để làm chi, ngăn ngừa bệnh xã hội. Tại vì cái thuốc ngừa thai nó chỉ ngừa thai không thôi, chứ không ngăn ngừa bệnh xã hội. Mà lỡ bị bệnh sida hay là bị bệnh giang mai hay ho liễu này nọ là coi như là khổ cả đời mình. Thành ra những người trẻ, người phụ nữ mà con gái trẻ đó, tôi vừa khuyên là vừa bớt control pill, mà hay nhất là dùng bao cao su. Tại vì nhiều khi người đàn ông bạn trai mình á, người ta có một lần người ta nói dối với mình, hay là nhiều khi người ta chính người ta bị bệnh mình ta không biết. Thành ra nhiều khi giao hợp với nhau lỡ lây bệnh cho mình thì sao, mình đi bác sĩ thử bệnh ra có rồi là trễ rồi, đúng chưa? Thành ra người trẻ đó, người thanh thiếu nữ trẻ thì nên dùng bọc cao su để bảo vệ mình là một. Còn thí dụ như nếu vợ chồng lấy nhau, ở với chồng nhau rồi, nhiều khi mới được mấy năm đầu tiên chưa muốn có con chẳng hạn đi, thì có nhiều cách mà làm lắm. Thật sự nếu mà dùng mà viên thuốc ngừa thai mà thời gian ngắn á, thì mặc dù cơ hội nó cao nhưng mà không cao lắm, nhưng cho nó một năm có 9% thôi. Mà khi mình ngưng thuốc đi á, thì cơ hội giảm xuống bình thường, chứ không phải là cao là có vĩnh viễn. Thành ra nếu mà lấy nhau thời gian ngắn mà chưa biết trước lúc nào con thì dùng viên thuốc không sao. Còn nếu không thôi nữa á, người chồng cũng có thể dùng bao cao su là một ha. Đó, hai cách. Còn người vợ á, thì nếu không dùng viên thuốc uống thì có thể chích thuốc 3 tháng một lần. Chích thuốc đó nó không có tăng lên cơ hội ung thư nhũ hoa tăng lên, không có. Chích được cứ 3 tháng chích lần thôi cũng được.
Như thế này bác sĩ, thường hồi nãy đó thì Nhung cũng có nghe bác sĩ nói là bất cứ một cái biện pháp nào hoặc một loại thuốc nào mình đưa vào cơ thể mình thì cũng có tác dụng phụ. Thì việc dùng thuốc ngừa thai mà hàng ngày đó thì bác sĩ cũng có phân tích rằng là cái tác dụng phụ như thế nào. Còn cái việc mà chích mà cứ một lần 3 tháng như vậy thì không biết là cái tác dụng phụ của nó như thế nào. Và khi mà bác sĩ trả lời cho mình, nhưng mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello. Hello.
Chào, có phải tôi không bác sĩ?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Chào bác sĩ và chào Minh Nhung ạ. Dạ thưa bác sĩ cho hỏi nha, mà mình thuốc Tây á, bên Mỹ thì có thuốc để cho mấy đứa trẻ uống để nó tăng chiều cao không á? Với cả mình nhà thì thường hay nấu đồ ăn mà mình ăn để 2-3 ngày như vậy thì nó có bị hại sức khỏe không?
Ok. Cái câu số 1 là cái chiều cao, chị thật sự cái đó là không có thuốc gì uống cho cao hết trơn á, mà quan trọng nhất là uống để dinh dưỡng. Thầy cho biết Việt Nam mình cái chiều cao của mình, cái chin mình nó cao chứ không có thấp. Nhưng mà khi mà phát triển ở Việt Nam mình là không đủ, không đi dinh dưỡng. Thầy muốn cao to nó là phải có chất vôi, phải có những chất đạm để lớn lên. Mà chất vôi chính từ đâu ra? Từ sữa. Mà chị nhớ Việt Nam mình từ sữa đó mình uống, nhớ không? Thành lý do đó đại đa số những người đàn ông mà qua đây cái đợt đầu tiên thì thường thấp hơn so với con mình. Con mình bây giờ đó, con cháu mình bây giờ đứa nào cũng cao hơn mình ít nhất 2-3 inch không à. Tại vì đó bên đây ăn uống nó đầy đủ quá, thành ra con nó phát triển được như vậy. Thành ra bên đây á, quan trọng nhất là như nó nhắc đêm lại là không có uống thuốc gì đặc biệt cho con mình cao hết, mà chắc bắt con ăn uống đầy đủ trái cây, rau cải, thịt cá đầy đủ, và cho con uống sữa. Uống sữa đó mình không cần sữa thường, sữa thường nó có mỡ nhiều lắm, mình không cần cái đó. Mình uống sữa skim milk hay là no fat luôn á, tại không có cần mỡ nhưng mà cần chất phôi và chất đạm ở trong sữa để con mình nó lớn. Quan trọng nhất cái đó. Xong mình lớn lên thì tùy theo cái chiên của nó cho nó cao bao nhiêu thì nó đạt được hết chiều cao đó thôi. Đó, chứ không có thuốc đặc biệt gì cho con mình uống hết trơn, phải đó. Nhà dạ uống đầy đủ thôi. Còn cái chuyện mà ăn đồ ăn 2-3 ngày sau á, thì thật sự câu trả lời nó tùy con hết trơn chị. Thí dụ như chị nấu cơm xong rồi chị ăn canh ăn dư sức phải không? Chị bỏ thuốc lạnh đàng hoàng thì chị dễ được, xong đã hâm lại xong bao nhiêu ăn mỗi lần tiếp thì cái đó chị ăn được bao ngày không sao. Thì thí dụ như chị sáng chị nấu cơm hay nấu canh để đó, chiều chị mới cất đi, thì mùa đông á, mùa trời lạnh nó không có mau hư, mùa hè nó ẩm ướt nó mau hư hơn, đúng chưa? Thành ra cái đó, bởi em nói em không có trả lời chính xác được mà nó tùy theo. Hay nhất á là mùa nào cũng vậy trơn á, chị nấu ăn sáng, nấu hiệu ăn trưa xong, nấu ăn xong có tỏi lạnh liền khác, ăn tối xong có tỏi lạnh liền khác, chứ đừng để ngoài qua đêm là không được đó. Mà trước khi ăn chị hâm lại đàng hoàng, hâm nóng lại là không sao.
Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều. Chào bác sĩ, chào Minh Nhung.
Dạ vâng. Và chương trình thời lượng của mình còn khoảng 8 phút cuối cùng nữa thôi. Quý vị đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng bác sĩ Đàng Thiện Hân, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. 817-899-4110. Quay trở lại với bác sĩ Đàng Thiện Hân. Okay.
Cái chuyện mà chích á, nhưng thật sự tôi thấy á, là bệnh nhân tôi á, nó ít lắm, chỉ có một cái là cái kinh xáo trộn, kinh nông đều như hồi xưa. Uống thuốc ngừa thai thì cứ tháng có kinh lần, hay là không uống thuốc ngừa thai có kháng kinh lần thôi. Thì chích thuốc này tránh của nó làm cho nếu mà trứng rụng mà lỡ mà có trứng trứng đậu á thì nó không giữ được trong người mình, nó cho ra ngoài luôn. Thành ra nó làm cho kinh nó xáo trộn đi là một, có người nhức đầu là hai. Hai cái đó là hai cái tránh thôi. Chứ thật sự nó cũng không có hại gì nguy hiểm lắm. Đó, nhưng mà chích như vậy rồi chỉ được 2 năm chích chứ không được chích hơn thì nó không được tốt. Đó, thì chích là cũng là cái trong thời gian ngắn 2 năm, thí dụ hai vợ chồng mới lấy nhau 2 năm 3 năm là cũng được rồi. Đúng chắc đúng thời gian đó thì nhiều khi muốn có con rồi. Còn một cái nữa là vòng xoắn á, là cũng để được trong người ta 5 năm. Đó, vòng xoắn nó cũng rất là tốt. Vòng xoắn thật sự nó cũng không có gì mà nguy hiểm hết trơn á. Để lâu quá đó nhiều khi nó có thể bị nhiễm trùng thôi. Chứ đại đa số những vòng xoắn bây giờ nó cũng rất là mới, không có nó hiện đại hơn. Thành ra bỏ vòng xoắn nó cũng không hại gì nhiều. Có điều vòng xoắn thì bỏ vô rồi thì 2-5 năm lấy ra thôi. Đó thì cái đó nó cũng đơn giản, có vòng xoắn không, có vòng xoắn trong đó là bỏ thuốc để mình ngăn ngừa không có thai hay là không thụ thai được. Đó, thành ra có 3 cách uống là 1 nè ha, chích là 2. Vòng xoắn là 3. Đó 3 cái đó. Là cho những người mà những cặp vợ chồng trẻ. Còn bọc cao su là 4 cho người đàn ông, đúng chưa? Rồi bây giờ thí dụ như mình có con xong rồi, 1-2 đứa xong rồi, nếu mà không muốn có con nữa đó, đúng không? Thì nhiều khi như có nhiều bệnh nhân của tôi vừa nhược 35 tuổi mà cục cũng muốn uống thuốc ngừa thai. Tại mình đang sợ có thai nhưng mà cũng không muốn có con nữa. Thì nếu mà chắc chắn rồi không muốn có con nữa rồi đó, thì có hai cách mà vĩnh viễn. Một là người chồng cắt cái đường dẫn tinh đi. Hai là người vợ cắt cái đường dẫn trứng đi. Thì cái đó là không có hại gì hết. Tại sao? Thí dụ như nõn hoàng tiếp tục làm tinh trùng. Cứ điều khi mà xuất tinh cái đường tinh trùng cắt đi rồi, thành ra cũng xuất tinh bình thường thôi, nhưng trong cái tinh không cái khi xuất ra nó không có tinh trùng trọng, không tinh trùng trọng. Thành ra mình không có cảm giác khác lại gì hết, có điều trong nó không tinh trùng thôi. Chứ không có hại gì người đàn ông, hoàn toàn bình thường. Cái vấn đề về vợ chồng hay là sinh dục bình thường không có nào gì hết. Còn người vợ nếu mà các đàn ông thì đơn giản lắm, tại con nó hoàn nằm bên ngoài. Chút thuốc tê chút xíu cắt cái xíu nghe là xong. Còn người phụ nữ mà cắt cái tường bi thì mất công hơn, tại nằm trong bụng thì cái đó phải một cái phẫu cũng lớn. Cũng vậy thôi, buồng trứng là làm tiếp tục nằm trứng, làm tiếp tục tiết ra những hóa chất bình thường cho mình. Cái điều cái đường trứng nó không dẫn được vô tử cung nữa, tại cái buồng trứng nằm ngoài chứ không phải nằm trong tử cung. Trứng rụng ra ngoài xong từ đó nó đi vào tử cung qua cái đường. Thế đường cắt đi rồi đó thì coi như trứng rụng tiếp tục bình thường thôi, những cái điều nó không vào được tử cung. Thì cái đó cũng là một cách mà vĩnh viễn. Nhưng mà giữa chồng và vợ đó thì đương nhiên người vợ là mổ giống như mổ xanh gì đó, cũng cắt cái bụng đi xuống vào, thành ra nhiều cái vết thẹo nó to. Trong người đàn ông á, vết thẹo nó còn nhỏ, nó ở ngoài. Thành ra nếu mà hai vợ chồng ở với nhau rồi chắc chắn không có con nữa đó, thì nên một nên nó để nên đặt là ông nên cắt cái ống dẫn tinh đi lại là an toàn, không có phải gì to gì hết. Nhưng mà cái là vĩnh viễn. Lâu lâu Minh Nhung đọc báo hay quý vị đọc báo thì nghe nói rằng có những người nói thí dụ như cắt xong rồi nhưng nếu muốn có con á nó là được. Đừng nghĩ rằng cái đó làm được rất khó làm. Nhiều khi người ta giả phẫu cho mình nhưng cơ hội thành công rất là khó. Thành ra nếu mà nghĩ và nếu mà muốn vĩnh viễn luôn á là cắt ống dẫn trứng và cũng như là vĩnh viễn. Không đừng nghĩ rằng trong tương lai tôi sẽ làm lại được, không có chuyện đó.
Dạ,
đó không? Thì dạ. Đó là những cách mà mình người thay đó.
Dạ vâng, và trước khi đặt thêm một số câu hỏi thì cho Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ em chào ạ.
Dạ xin được biết quý danh.
Dạ em tên là Cương ạ.
Và mời đặt câu hỏi.
Dạ xin chào bác sĩ ạ. Em năm nay 27 tuổi. Nhưng mà kinh nguyệt của em từ khi em qua Mỹ được 4 năm thì nó cũng không có đều á. Cũng phải 2 tháng em mới 2 tháng hoặc hơn em mới có kinh một lần. Có khi thì đều, có khi thì không. Mà tay chân em thì cũng hơi lạnh nữa. Em không biết là mình có bệnh hay là có cần khám hoặc là có thuốc nào uống để cho nó đều lại không ạ?
Ok. Phải biết cái kinh nghiệm của người phụ nữ nó không có đều. Nó không phải là giống như mình mặc dù mình dùng chữ là mấy anh kinh nguyệt mình tự hàng tháng phải giống nhau, thật sự không phải như vậy. Có người 28 ngày, có người 35 ngày, có người 38, có người giống như em vậy đó, nó xáo trộn. Bởi đối với tôi nó không nguy hiểm. Quan trọng nhất á là mình đi thử máu một lần thôi. Thí dụ như có những lý do mà làm kinh nguyệt xáo trộn á, giống như hóa chất bình thường nó bị xáo trộn đi. Thí dụ như bú cổ là một nè, là một, cái bú cổ là một lý do tránh làm cho xáo trộn kinh nguyệt là hai, là một. Thí dụ như là nếu bởi thử máu toàn bộ hết, make sure đừng có bệnh minh gì hết. Không có gì hết rồi á thì mình chấp nhận đây là kinh nguyệt mình 2 tháng một lần chứ không phải 1 tháng nữa.
Yeah.
Mà nhiều lý do làm kinh nguyệt xáo trộn lắm. Thí dụ như có những người giống thường thường tôi thấy bệnh nhân tuổi trẻ hay bị ngày hàng năm đi học bình thường không sao hết, kinh người đều lắm. Quýt ngày mùa hè đó tự ở nhà trời ấm thể thao chơi nhiều, chỉ chơi thể thao đá banh hay đi bơi tính nhiều quá, tự nhiên mất kinh nghiệm thời gian đó. Thành có nghĩa là cái cơ thể mình khi cái gì mà thay đổi đó nó cũng làm cho kinh nguyệt xáo trộn luôn. Đó, thành ra cái quan trọng nhất á, thứ nhất là không có thai là một, thứ hai đi bác sĩ khám bệnh đầy đủ hết cho mình, nếu không có lý do gì hết á thì thôi em không phải lo.
Dạ, còn tay chân em lạnh thì là cũng không có liên quan gì hết.
Dạ, lạnh thì thật sự cái ai cũng lạnh hết trơn á, ta lạnh á là nhiều khi mình không tập thể dục nhiều á, máu không lưu thông thôi, thành ra nhiều người cũng có thiếu nhiệt, hay là lạnh đương nhiên là chân đã lạnh trước. Đó thì như đi bác sĩ á, người ta thử máu luôn, nếu mà không bị thiếu máu, không có bút của bình thường là mình không lo. Tại những cái lý do mà chân lạnh á, mà ảnh hưởng kinh nguyệt kia luôn á, ví dụ bút cổ nhiều ít quá nó cũng làm lạnh chân lạnh tay, tại thiếu bút cổ làm cho lạnh, thiếu máu nó cũng làm cho lạnh tay lạnh chân, và nó cũng làm cho kinh nguyệt thể xáo trộn. Thành ra em cứ đi khám một lần như vậy đi, không có gì hết. Dạ, em đừng lo nữa.
Em có thể đi ra ngoài nhà thuốc để mua thuốc người thai uống cho nó đều lại được không
bác sĩ? Thuốc người thai đó thường người đi bác sĩ thì tốt hơn. Tại vì cái thuốc người thai mà mua tự do đó là chỉ có giống như là khẩn cấp, thí dụ như hai vợ chồng hai người phụ nữ mới giao hợp xong đêm đó rồi sợ có thai thì uống thuốc đỡ trong vòng mấy ngày để mà ngăn chặn không cho đầu thai thì cái đó là được. Còn ngoài ra nên bác sĩ, tại vì sao trong cái thuốc người thai nó có hai cái hóa chất estrogen và chất tên là progesterone. Thí dụ như phụ nữ có cơ hội là ung thư tử cung, ung thư nhũ hoa, thì ung thư người phụ nữ sống nhờ estrogen. Thành thí dụ như mình lỡ mình bị đi mình không biết, mình uống thuốc người thai vào thì nhiều khi vô tình cái thuốc đó làm cho ung thư nó mọc màu hơn.
Dạ,
không, mình nên đi bác sĩ một lần thôi, người ta khám tử cung, khám nhũ hoa cho mình đầy đủ hết đi, không có gì hết rồi thì người ta cho mình uống thuốc người thai cho thoải mái.
Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, anh chào.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, và chương trình của mình còn khoảng một phút cuối cùng nữa cho Minh Dung hỏi câu này. Nãy bác sĩ nói đó là có cái nhiều cái phương pháp tránh thai, nhưng mà mình phải chọn lựa dựa trên cái yếu tố là cái nào mà hại ít nhất và lợi ít nhất. Thì trong các cái phương pháp mà bác sĩ vừa trình bày thì cái nào mình không hỏi cái nào hại nhiều nhất đi, mình hỏi cái nào có lợi nhiều nhất.
Như tôi nói, tùy theo hoàn cảnh của vợ chồng nữa Minh Dung. Thí dụ như vợ chồng mới lấy nhau đúng không, thì trong đó mình dùng cái gì đó giống như là ngắn hạn để mà khi 1-2 năm sau muốn có con thì được đúng không, thì trong đó không hại nhất là dùng condom bột cao su cho người đàn ông là đơn giản nhất, người vợ không sợ gì hết đúng chưa, là cái là nếu mà trong thời gian ngắn hạn trước khi muốn có con là đàn ông bột cao su, có con rồi không muốn con nữa vĩnh viễn luôn thì đàn ông cắt tinh trùng, cắt ống dẫn tinh trùng đi, cái đó là đơn giản nhất cho đấy. Tại đối với tôi đàn ông không dùng condom không hại gì hết đúng không, chỉ có thể nhiều khi người chồng người không thích thôi, nhưng mà dùng cái đó. Còn cắt tinh trùng đi á, cũng đa chút xíu là hết, là về nhà hết liền à, đỡ hơn là vợ mình phải mổ nhiều đúng chưa. Còn trong khi nếu mà mình để cho người đàn bà dùng thuốc á, người thai đó cũng hại cho vợ mình đúng chưa, hay là nhiều khi dùng chích cũng có hại chút xíu đúng không, thì bỏ bột sắn, cái gì người phụ nữ cũng bỏ vào người ta thì đương nhiên là hại hơn là dùng condom, dùng bỏ cao su hại hơn là cắt tinh dưỡng trinh cho đàn ông. Thì đối với tôi, nếu người chồng mà thương vợ mình á, thì nên mình làm như vậy là đơn giản nhất, vợ mình không phải lo gì hết trơn á.
Dạ vâng, và cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những cái kiến thức ngày hôm nay bác sĩ gửi đến với quý đồng hương, và thời lượng của mình cũng hết rồi. Minh Dung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị lắng nghe, xin tham dự trưa nay, xin hẹn lại cho tuần sau. Chào mừng quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.